Toàn chức cao thủ, chương 1680, cán cân thực lực và tính bất ngờ, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu, trận quỷ, một tấc cho, toàn bộ khán giả kể cả những người đi xem trực tiếp tại nhà thi đấu có hình chiếu 3D để quan sát đều quên mất Kiều Nhất Phàm. Không một ai nghĩ rằng Diệp Tu và Đường Nhu chỉ là đòn đánh lạc hướng, Kiều Nhất Phàm mới đóng vai trò tấn công chính. Mục tiêu của một tấc cho hiển nhiên không phải ngắt chiêu vô lãng. Cậu đang trao đổi, mà tất cả những gì Luân Hồi có được chỉ là một kỹ năng phòng thủ nhằm giữ khoảng cách với dàn tay dài Hưng Hân. Và cậu đã thành công. Tuy không thể tiếp cận Luân Hồi, nhưng khi ngắt Hào Long Phá Quân và bẻ cua rất gắt, Hàn Yên Nhu đã không chọc vào khoảng trống như người ta tưởng mà đâm thẳng đến phạm vi trận sóng điện quang, cùng Quân Mạc Tiếu diễn một màn tung hỏa mù cho một tấc cho âm thầm ngâm sướng. Bản thân cậu vốn là tay dài nên chẳng cần áp sát làm gì, còn đồng đội cậu dù ngắt chiêu vô lãng được hay không, cũng đã thu hút mọi sự chú ý của Luân Hồi. Quỷ trận xuất hiện, Luân Hồi có phát hiện cũng không cách nào ngăn cản. Ám trận, một vùng bóng đen ập xuống, màn hình bốn tướng Luân Hồi đồng loạt tối mù như mất điện. Khán giả ồ lên, mới đầu game và vừa va chạm, đương kim vô địch Luân Hồi đã rơi vào tình thế bất lợi. Trên chiến trường vỏn vẹn 5 tướng, hết 4 tướng bị trận quỷ bên địch tóm gọn là một tình huống quá hiếm gặp. Luân Hồi đã tính sót Kiều Nhất Phàm, đây là sai lầm quá lớn, nhưng không thể đổ hoàn toàn cho nhịp đánh quá ảo của Hưng Hân. Mà phải kể đến cán cân thực lực. Cán cân thực lực luôn là vấn đề của đội mới. Hưng Hân có siêu đại thần như Diệp Tu tỏa chấn, thêm hai ngôi sao sáng chói là Tô Mộc Tranh và Phương Duệ, dàn tuyển thủ còn lại toàn tân binh nên cán cân thực lực chênh lệch rất nặng. An Văn Giật từng được gọi là khuyết điểm chết người của Hưng Hân cũng chính vì vậy. Với An Văn Giật, Hưng Hân đã lợi dụng ngược điểm yếu của mình để chiến thắng nhiều trận. Với Kiều Nhất Phàm, Hưng Hân tiếp tục dùng chiến thuật tấn công vào tâm lý thường thấy ở địch. Nếu đem ra so sánh, Kiều Nhất Phàm chưa từng bị xem là nhược điểm của Hưng Hân như An Văn Giật, thậm chí cậu còn được đánh giá cao, khiến không ít fan vi thảo chỉ trích đội nhà để vụt mất một tay chuột mạnh. Kiều Nhất Phàm vốn không nên bị lược bỏ, bởi cậu không nằm ở hai đầu của cán cân thực lực. Đáng buồn cho Luân Hồi, Hưng Hân rất biết cách dẫn dắt tiết tấu để họ phải tập trung vào bên nặng hơn và quên mất các nhân tố còn lại. Đầu tiên, Hưng Hân cho Quân Mạc Tiếu lao ra vì biết chắc không ai dám khinh thường Diệp Tu. Kế đó, sự hổ báo của một Hàn Yên Nhu vừa mới chấp ba Luân Hồi trên lôi đài càng đáng được chú ý. Hai người lần lượt thu hút mọi ánh nhìn khi thể hiện ý đồ ngắt chiêu, việc Luân Hồi quên lãng một tấc cho là điều khó tránh. Kiều Nhất Phàm không gây thất vọng, cậu chớp lấy cơ hội một cách tuyệt vời. Kênh chat Hưng Hân chẳng thấy Diệp Tu chỉ huy là mấy, nhưng các tướng cứ tự phối hợp như trời sinh phải vậy. Vài tuyển thủ chuyên nghiệp còn phát hiện An Văn Giật khiển tay nhỏ lạnh giá hấp dẫn hỏa lực từ Nhất Thương Xuyên Vân, Mộc Vũ Tranh Phong thì nã pháo buộc hắn né tránh, vừa chống phá vừa quấy rối sức tập trung của Chu Trạch Khải, dụ hắn chạy đến vị trí không dễ dàng nhìn thấy một tấc cho. Một sai lầm tưởng như hoàn toàn thuộc về Luân Hồi, nhưng muốn đương kim vô địch phạm phải sai lầm này, dễ lắm chắc. Ở những góc truyện audio.com, trận đấu đỉnh cấp phần lớn sai sót không phải ngẫu nhiên, mà là con người tự tạo cho nhau. Hưng Hân vừa vào game đã thành công răng bẫy đối thủ, và Luân Hồi hiện có bốn tướng mắt sáng như mù. Đừng đánh ẩu, Phương Minh Hoa đang nhắc nhở đồng đội, đi bắp mù lòa không ngăn cản người chơi sử dụng bảng chat, Giang Ba Đào cũng ra lệnh. Tất cả đi thẳng, hướng nào cơ, hướng mà Nhất Thương Xuyên Vân vừa mới lao lên, một mệnh lệnh rất mông lung, nhưng người Luân Hồi rất nhanh hiểu ý. Họ lập tức điều chỉnh, mắt không nhìn thấy gì mà chuột vẫn xoay về cùng một phía. Luân Hồi di chuyển, không hỗn loạn, không tách rời, bốn người bước đều khi đoàn kiếm thiên liên của vô lãng một lần nữa hất lên. Kiếm sóng tinh vân, dùng hẳn đại chiêu level 75 chỉ để phòng thủ, không thể nói không xa xỉ. Tuy nhiên, sự xa xỉ này rất có giá trị. Nó gia cố sức mạnh cho trận sóng điện quang, Hàn Yên Nhu không cách nào lăn xả vào tấn công Luân Hồi. Mất tầm nhìn nghiêm trọng, vô lãng vẫn triển khai kiếm sóng tinh vân với cảm giác chuột cực chuẩn và dệt nên lưới phòng ngự vững chắc bằng biển sóng vây quanh bốn nhân vật Luân Hồi. Di chuyển toàn đội không phải cách hay để thoát ly quỷ trận, bởi trận quỷ bên địch cũng có thể di chuyển theo và tiếp tục tung chiêu tóm gọn cả làng. Tuy nhiên, Luân Hồi vẫn chọn cách này vì trong đội hình của họ có một người còn đang an toàn. Nhất Thương Xuyên Vân của Chu Trạch Khải, thấy đồng đội hành động, hắn bắt đầu trợ giúp. Việc quan trọng nhất dĩ nhiên là áp chế một tấc cho, ngăn cậu ngâm sướng quỷ trận khác. Xoay nòng súng, làn đạn xối xả nhắm đến tay nhỏ lạnh giá nhanh chóng chuyển hướng sang một tấc cho. Ở vị trí không nhìn thấy một tấc cho chỉ với sự hướng dẫn của đồng đội, Nhất Thương Xuyên Vân liền mường tượng được cậu đang ở đâu. hắn xả một đợt hỏa lực không bắn trúng một tấc cho nhưng đã phong tỏa mọi góc độ bày trận của cậu. Một bước, hai bước, lần mò nhưng không quá chậm chạp, bốn tướng luân hồi sắp thoát khỏi phạm vi ám trận. Trên thực tế, thời gian Nhất Thương Xuyên Vân cần cover cho họ không quá dài. Mộc Vũ Tranh Phong vội nã pháo quấy phá, Hàn Yên Nhu cũng gấp rút chạy tới, muốn lấy thân mình lấp tầm bắn của Nhất Thương Xuyên Vân. Tình thế không ổn, Nhất Thương Xuyên Vân bèn di chuyển. Bằng mọi giá, hắn buộc phải giữ một tấc cho trong tầm kiểm soát, vì đây là thời khắc mấu chốt. Chính lúc này, một tấc cho không nhấc chân, nửa người trên chỉ hơi dướn tới để có đủ góc nhìn phóng chiêu. Quỷ trận đã ngâm sướng xong, cậu chuẩn bị bày nó xuống. Thái đao vung lên, bóng Hàn Yên Nhu vừa kịp lúc chắn trước mặt. Súng vang, linh hồn quỷ dữ trên thân kiếm tôn trào. Thôi rồi, sóng trực tiếp và màn hình điện tử trong nhà thi đấu đều chuyển thành góc nhìn Nhất Thương Xuyên Vân, không thấy một tấc cho đâu cả. Cậu đã được Hàn Yên Nhu che khuất hoàn toàn, viên đạn từ nòng súng Nhất Thương Xuyên Vân làm sao có thể đến đích. Phụt, trúng đạn, máu văng đỏ rực nhưng Đường Nhu không cảm thấy Hàn Yên Nhu dưới tay mình chấn động. Cùng lúc linh hồn quỷ dữ tan rã trên thân kiếm Tuyết Văn. Trúng đạn, Kiều Nhất Phàm không tin nổi vào mắt mình. Lỗ đạn trên người một tấc cho phơi bày trước mắt, sát thương không lớn nhưng quá đủ để ngắt quỷ trận ở khoảnh khắc cuối cùng nhất. Đạn ở đâu ra, Kiều Nhất Phàm hoang mang. Đường Nhu ý thức được việc này hơn cậu, bởi viên đạn. Góc truyện audio.com, bay sát qua cô mà vẫn bắn trúng Kiều Nhất Phàm sau lưng. Vì đó là bắn gập, pha chiếu lại trên màn hình điện tử cho thấy Nhất Thương Xuyên Vân đã bật kỹ năng bắn gập mic cho quỹ đạo bay gần như đường thẳng, không tốn nhiều thời gian đến đích mà vẫn có thể bẻ cua nhẹ ở phút cuối. Nên biết khi ấy một tấc cho đã chuẩn bị bảy trận, Nhất Thương Xuyên Vân chậm hơn tí thôi cũng sẽ không kịp. Còn may kịp rồi. Cả Chu Trạch Khải cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, pha xử lý quá hiểm, với bước chân cuối cùng, bốn tướng luân hồi rốt cuộc thoát khỏi ám trận của một tấc cho. Ánh sáng đã le lói cuối đường hầm, nhưng bụp màn hình lại vụt tối. CLGT, luân hồi thật sự cảm thấy mình bị chơi bời nguồn điện. Rõ ràng đã sáng rồi mà, sao tự dưng mù nữa? Cho dù một tấc cho không bị ngắt chiêu mới, thì cũng đâu thể là một ám trận khác. Còn cooldown mà, ủa khoan, một tấc cho không thể xả hai ám trận liên tục cho nên trận này đến từ Diệp Tu, Quân Mạc Tiếu, bốn người mù mờ giữa vùng tăm tối, không biết đi đâu để tóm Quân Mạc Tiếu. Nhất Thương Xuyên Vân không dính đi bắp nhưng mọi việc đã quá muộn. Luân hồi lại để quên một người, người mà họ quên là Diệp Tu, kẻ không nên bị quên lãng nhất, hội tuyển thủ chuyên nghiệp thông cảm cho luân hồi lắm, Chu Trạch Khải cố gắng đến mấy thì cũng chỉ có một thân một mình. Hưng Hân cover Kiều Nhất Phàm quá chặt chẽ, hắn vất vả lắm mới làm được một cú bắn gập ngắt chiêu, sức đâu mà chú ý thêm Diệp Tu đằng xa, dù chỉ là một cái liếc mắt. Mà Diệp Tu thì mắc dại miễn bàn, chơi hẳn ám trận ép lên hình thái kiếm của Ô Thiên Cơ. Song quỷ bày trận, hội tuyển thủ đồng loạt hướng ánh nhìn về phía hai vị trụ cột hư không. Pha hành động của Diệp Tu và Kiều Nhất Phàm chính là đấu pháp phối hợp song quỷ bày trận điển hình, đầy tính bất ngờ và thường được dùng nhất bởi bộ đôi nhà này. Trong hư không song quỷ, Phùng Sơn quỷ khắc của Lý Hiên là trận quỷ đúng chuẩn, biết xài toàn bộ các quỷ trận, còn quỷ khắc của Ngô Vũ Sách là trận chảm song tu, học chiêu gì cho mỗi lần lên sân là một bài toán cho đối thủ. Ở giới chuyên nghiệp, nếu hỏi nhân vật nào nổi bật nhất về tẩy điểm kỹ năng, tuyệt đối phải kể đến quỷ khắc. Hầu như mỗi trận đấu, cô nàng đều được tẩy điểm, học lại cây kỹ năng mới để không ai biết song quỷ sẽ bày những tổ hợp quỷ trận nào. Và giờ đây Quân Mạc Tiếu cùng một tấc cho đang mang đến cho luân hồi cảm giác hồi hộp tương tự. Bốn tướng luân hồi xa chân vào một ám trận cố gắng thoát ra chỉ để tiếp tục bước vào ám trận thứ hai. Cách chương.